Đại La Thiên Tôn, quyển 4, góc truyện audio.com, tiếng vỗ tay ầm ầm như tiếng sấm vang lên không ngớt, trên bầu trời là những đợt pháo hoa với đủ các màu sắc, khung cảnh vô cùng hoành tráng và lộng lẫy, thật khiến cho tinh thần người ta trở nên sôi sục nóng bỏng. Từ khán giả các luyện khí sư cho đến các quý tộc cao tầng Tứ Hải Vương triều ngồi trên bục cao, ai nấy đều hướng nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp này, tấm tắc khen ngợi mãi không thôi. Khi đợt pháo hoa tan đi, Diệp Thường tiễn tản uy áp của mình ra, khiến cho quảng trường bớt ồn ào. Lễ khai mạc đã kết thúc, bây giờ chính là lúc tuyên bố bắt đầu đại hội luyện khí. Sau đây Lão Phu sẽ nói về thể lệ của luyện khí đại hội lần này. Luyện khí đại hội sẽ diễn ra 4 vòng, 3 vòng đầu tiên sẽ chịu giới hạn thời gian, vòng cuối cùng thì đến lúc đó Lão Phu sẽ nói sau. Trong quá trình luyện khí đại hội diễn ra, nếu như luyện khí sư nào bị phát hiện gian lận sẽ chịu sự trừng trị của luyện khí công hội Tứ Hải Vương Triều. Lão Phu hy vọng sẽ không xảy ra việc đáng tiếc này. Bây giờ các vị sẽ bốc thăm để biết được vị trí lô đỉnh của mình. Bỗng từ sau lưng, có 4 lão nhân tuổi trạc với Diệp Thường tiễn tiến lên, nhìn ra huy trên trường bào của bọn họ thì chính là người của Tứ Đại gia tộc. Trên tay mỗi người bọn họ có 4 cái bảo hạp, cái hộp này chứa các quả cầu số thứ tự. 4 người vận chuyển nguyên lực tung 4 cái bảo hạp lên khoảng không. Chỉ thấy 4 cái bảo hạp sáng rực nổ tung một cái. Sau đó, từng quả thủy tinh cầu đủ loại màu sắc xuất hiện rơi xuống bên đại quảng trường bên dưới. Những thủy tinh cầu này giống như bị một lực lượng vô hình nào đó khống chế tự động rơi vào tay của mỗi luyện khí sư. Trên mỗi quả thủy tinh cầu đều được khắc số, các luyện khí sư theo đó mà tìm vị trí lô đỉnh của mình. Số trên thủy tinh cầu của tinh hồn là 5.000, cất thủy tinh cầu vào tay áo tinh hồn đi về phía bên phải để tìm lô đỉnh của mình. Đại quảng trường này rất lớn, mỗi lô đỉnh cách nhau khoảng 5 thước, xung quanh được bố trí cấm chế để trong quá trình luyện khí không bị ảnh hưởng đến những người khác. Ở bên ngoài luyện khí đại hội cũng được bố trí một đại trận cấm chế vô cùng vững chắc, được 100 cường giả thần đế cảnh và thần hoàng cảnh thủ hộ, nếu như vạn nhất có chuyện không may xảy ra, bọn họ sẽ kịp thời xuất thủ. Tinh hồn từ sớm đã tìm thấy vị trí của mình, nhìn những cái lô đỉnh được đặt ở trên bàn, phẩm cấp đều là thiên cấp sơ giai đỉnh lô. Mỗi cái đỉnh lô thiên cấp đều có giá không dưới 10 vạn kim tệ, mà ở đây lại đặt hơn 1 vạn cái thiên cấp sơ giai đỉnh lô. Tứ Hải Vương Triều quả nhiên rất chịu chi. Bỗng nhìn sang bên cạnh chính là vị trí đỉnh lô thứ 5.101, người ở vị trí này không ngờ lại chính là người thanh niên áo trắng Âu Dương Thiếu Cung. Nhìn thấy tinh hồn, Âu Dương Thiếu Cung nở nụ cười ôn hào, nói. Trùng hợp thật, không ngờ chúng ta lại ở gần nhau như vậy. Phải, tinh hồn cười nhạt đáp lại, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không quan tâm gì đến mọi chuyện xung quanh nữa. Âu Dương Thiếu Cung nội tâm tự nhiên lại sinh ra một cảm giác hứng thú với tinh hồn, có lẽ là bởi vì sự bí ẩn của tinh hồn. Phụ thân hắn từng nói, trên đời này kỳ nhân dị sĩ nhiều vô cùng. Âu Dương Thiếu Cung cũng đã vài lần du ngoạn, gặp qua nhiều người, nhưng người có thể khiến hắn ấn tượng nhất lại chính là tinh hồn. Có, góc truyện audio.com, lẽ, luyện khí đại hội lần này, tinh hồn đối với hắn là một đối thủ cực kỳ mạnh. Quyển 4, Nộ Phạm Thiên Điều, khán đài xôn xao bàn tán về các luyện khí sư, nhất là việc nhân vật nào sẽ giành được vị trí quán quân thì các quý tộc cao tầng cũng đang thảo luận về việc này. Tứ đại gia tộc ai cũng mong muốn người nhà của mình sẽ đoạt được vị trí đệ nhất, không chỉ thể hiện được việc luyện khí thuật của gia tộc mình cao minh hơn các tộc khác mà danh tiếng ở Tứ Hải Vương Triều cũng sẽ được nâng cao hơn. Gia chủ, Lôi Di Vũ công tử đã luyện toái thủ thần minh đến tầng thứ 7 rồi nhỉ, lại được vận khí ăn Phật tâm quả, vị trí quán quân lần này chắc chắn thuộc về tay Lôi Di Vũ công tử rồi. Một vị trưởng lão nhìn Lôi Di Vũ bên dưới quảng trường toát lên khí chất phi phàm, gương mặt cực kỳ tâm đắc nói với gia chủ Lôi gia Lôi Hữu Phương. Nghe trưởng lão này nói vậy, các vị trưởng lão Lôi gia khác cũng đồng thời ùa theo, không ngừng tâng bốc Lôi Di Vũ. Càng nghe, Lôi Hữu Phương trong lòng càng thống khoái, chỉ là không biểu lộ ra khuôn mặt mà thôi. Thấy Lôi gia tự sướng như vậy, trưởng lão Thiết Lưu Thế gia hừ lạnh một tiếng. Lôi Di Tắc ăn được Phật tâm quả thì đã sao, so với Thất Diễm Hồng Liên của Đông Hành công tử thì thua kém xa lắm. Cố Bách Ngọc mới giành được bài danh đệ nhất, người của Cố gia cũng lên tiếng. Các ngươi im hết đi, đừng quên, luyện khí thuật của vi tộc chúng ta mới là cao minh nhất. Hơn nữa, vì nguyên trời sinh thần lực lại có thiên phú xích luyện kim cương tí y mới là người có khả năng đoạt được bài danh đệ nhất. Gạch nối, chẳng mấy chốc so với trên khán đài thì ở đây còn cãi vả dữ dội hơn rất nhiều, không ai chịu thua kém ai cả. Mỗi người đều đưa ra một cái lý của mình để chứng minh, để từ tộc nhân của mình sẽ đoạt quán quân của đại hội lần này. Bỗng lúc đó truyền đến một uy áp cường đại, theo sau là một giọng nói uy nghiêm, tuy rằng không to nhưng đủ để tất cả mọi người nghe thấy. Các ngươi xem như không thấy Diệp Anh tộc chủ ở đây sao? To tiếng như vậy, sợ người bên ngoài không nghe được à, thật là mất mặt. Người lên tiếng là trưởng lão Diệp gia ngồi bên cạnh Diệp Anh tộc chủ, gương mặt nghiêm nghị toát ra một loại uy thế chấn nhiếp, lập tức khiến cho những trưởng lão tứ đại gia tộc im lặng mà lùi về vị trí ghế ngồi của mình. Vị trưởng lão Diệp gia này tên là Diệp Huy, chính là trưởng bối của Diệp Anh tộc chủ, thân phận và địa vị trong Tứ Hải Vương triều vô cùng hiển hách. Thấy mọi người im lặng, Diệp Huy quay sang nói thì thầm với Diệp Anh. Cái đám này thật không có mắt nhìn người. Lão Phu cảm thấy tiểu tử Diệp Nhất Phàm nhà chúng ta mới là người đoạt quán quân. Nghe lão nói vậy, Diệp Anh không khỏi bật cười. Nhưng bởi vì giữ hình tượng nên lập tức chỉnh đốn lại thái độ. Cái lão yêu này, mắng người ta như vậy, trong lòng thì suy nghĩ một đường khác. Trở lại bên dưới quảng trường, sau khi các luyện khí sư đã ổn định vị trí của mình, Diệp Thường Tiễn mới bắt đầu nói về vòng luyện khí sơ khảo. Trước mặt các vị là các đỉnh lô và tài liệu luyện khí do Tứ Hải Vương Triều chúng ta chuẩn bị. Theo như quyết định của luyện khí công hội, ở vòng sơ khảo này, mỗi luyện khí sư phải luyện ra một áo giáp thiên cấp sơ giai trở lên trong vòng 10 canh giờ. Sau 10 canh giờ ai không luyện được thì sẽ bị loại, những người khác sẽ tiến vào vòng thứ hai. Lão, góc truyện audio.com, phu tuyên bố, luyện khí đại hội vòng sơ khảo chính thức bắt đầu. Lão vừa dứt lời thì một tiếng bong vang lên, âm thanh truyền đi khắp tứ phương bát hướng. Âm thanh này chính là để thông báo, vòng thứ nhất luyện khí sơ khảo đã bắt đầu. Sau 10 canh giờ âm thanh này một lần nữa sẽ vang lên để báo cho các luyện khí sư biết thời gian luyện khí đã kết thúc. Nhìn vật liêu được đặt ở trên bàn, đối với các thất cấp luyện khí sư trở lên thì vô cùng đơn giản, nhưng với ngũ cấp luyện khí sư và lục cấp luyện khí sư thì chỉ biết than trời. Huyền Minh Trọng Thiết Thiết Mộc Kình Ngư Yêu Hạch và Giáp Lưng Tử Văn Ma Hạc, đây toàn bộ là vật liệu phổ thông rất dễ dàng tìm kiếm. Muốn dùng nó để luyện ra một áo giáp thiên cấp trở lên, đây chính là muốn làm khó các luyện khí sư lục cấp trở xuống đây mà. Chỉ sợ một số thất cấp luyện khí sư muốn dùng nó để luyện một áo giáp thiên cấp cũng không hề dễ dàng. Đây không phải là muốn trực tiếp loại chúng ta đấy chứ. Ta kháo, từ lúc học luyện khí thuật đến giờ, hoàng cấp trung giai pháp khí ta cũng chưa luyện được nữa, nói chi là áo giáp thiên giai. Biết vậy lão tử ở nhà cho xong, đến đây chỉ tổ mất mặt, gạch nối, không ít người có ý định bỏ cuộc, những trưởng lão luyện khí công hội nghe vậy chỉ biết lắc đầu thở dài. So với võ giả, làm một luyện khí sư khó hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu không có ý chí cầu tiến, vượt qua thử thách thì làm sao có thể tạo ra một sản phẩm hoàn hảo được. Gặp một chút khó khăn đã muốn từ bỏ, như vậy ngay từ đầu đừng làm một luyện khí sư. Chỉ là cũng không hoàn toàn có những luyện khí sư thất cấp trở xuống muốn bỏ cuộc. Thời gian chỉ có 10 canh giờ, đứng đây than phiền chỉ tổ mất thời gian. Kỳ tích luôn có thể xảy ra, biết đây lại có thể vượt qua được vòng thứ hai thì sao? Luyện khí đại hội lần này rất đặc biệt, vượt qua mỗi vòng thi thì đều có phần thưởng. Đương nhiên so với 100 người giỏi nhất thì không thể sánh được. Thế nên không ít người bắt đầu dồn toàn bộ tâm huyết của mình, hy vọng sẽ vượt qua được vòng luyện khí sơ khảo. Cách chương.